Sài Gòn, ngày 13 tháng Giêng năm 1973.
Hằng ngày các bạn được nghe ra những cái lời nói mà văn minh mình tự giải quyết lấy mình, mình tự sửa chữa lấy mình, tự thao thân lấy mình. Đó, tất cả các bạn đến đây và sau này nó sẽ không còn sự mê tín nữa. Kiểm nghiệm sự mê tín ý lại từ bao nhiêu năm, ngàn năm nay chứ không phải là mới đây đâu. Cái thâm tâm tham lam của mọi người thì muốn có sự hộ độ để giúp đỡ. Cái sự giúp đỡ đó không biết giúp đỡ là cái gì, mà rốt cuộc là chỉ mình giải quyết lấy mình mà thôi. Cái phụ nữ có thờ ông gì, có làm cái gì nên rốt cuộc rồi cũng phải mình tự lo lấy mình. Thì các bạn đã thấy và sắp qua những sự phân tích của tôi rõ ràng để cho các bạn biết về sự tu tự sửa, không có nên ý lại nữa. Nam phụ lão ở phụ dạy thời đại văn minh rồi, mình được hòa đồng với đồng loại của mình và với tất cả, mình minh cảm về thiên nhiên là mình minh cảm tới tất cả nhân loại ở thế gian, cho nên riêng ở trên Việt Nam đây, cho nên chúng ta tu, chúng ta trở về thiên nhiên, chúng ta sẽ đi trong cái thâm cảnh nhân loại để dẫn tiến, chứ không phải là đi như trong cái nơi eo hẹp mà chúng ta đã có đây. Cho nên các bạn cứ tiếp tu, rồi một ngày kia các bạn sẽ thấy những cái sự phức tạp ngoại cảnh mà nó đã làm trở ngại cái chuyện tu hành của những vị đã có công đi tu nhưng mà không có kết quả. Tu rất lâu, kinh tế rất nhiều, khổ cực rất nhiều, chùa này miếu kia đủ thứ hết, đầy đủ thứ đóng góp, nhưng mà rốt cuộc chính mình chưa có được cái gì hết. Cho nên tôi mong rằng quý vị đến đây có cái ảnh hưởng tốt của các bạn đạo, và chính tôi cũng đã khổ hạnh mỗi đêm để tìm cái thanh tịnh, nhưng hậu phổ biến ra nói những sự thật cho các bạn được biết. Đó là các bạn sẽ lấy được cái mùi thanh tịnh do con người làm cho mình thanh tịnh, chứ chẳng ai làm cho mình thanh tịnh được hết. Chính mình cương quyết để cải tạo lấy cái tinh thần đen tối cho mình sang suốt. Thì mỗi người từ trong cái đen tối mà ra, chứ không có ai hãnh diện với người giỏi hơn người khác được. Cho nên mình phải từ từ tu tiến và đi lên, chứ đừng có bị mê tín và bị thính thờ nữa, nó mất thì giờ không có kết quả. Cho nên như là ở đây tôi thấy càng ngày các bạn càng đông, nhưng mà chúng ta sau này mỗi người biết tu rồi, ở nhà mình có thể phổ biến một người chỉ chịu trách nhiệm truyền cho 10 người là đủ rồi, mình nói một người nói chuyện với 10 người cũng đủ rồi, thì 10 người đó mình phải dành hết một nói với 10, thì một nó biến thành trăm, trăm biến thành ngàn, ngàn biến thành vạn, và trong đó nó là lo cho chu đáo hơn, chứ không phải một người mà phổ biến thì nhiều quá có cuộc lo không chu đáo vô ích. Thì đằng này chúng ta một đối với 10 là đủ rồi. Cho nên các bạn người nào cố gắng tu thì sau này sẽ thiền cho một với mười là cũng thấy là làm được cái việc phước của thế gian. Nhưng mà trong mười người đó mình cũng nói là một với mười là đủ rồi. Thì tự nhiên cái phương pháp này nó sẽ truyền bá lan rộng và nó sẽ đánh đổi sự mê tín của quần của đại chúng hiện tại. Rồi cái xã hội chúng ta mới đi tới văn minh, nó tích hợp với cái khoa học nghiên cứu Phật pháp hiện hành ở bên trên, và cái văn minh của thế gian nó cũng đi tới phù hợp với sự khoa học tiến triển của trên mảnh đất này. Cho nên các bạn bước vào đây là học thêm một cái khóa trực tiếp đại học, tập cái sự vấn đáp trực tiếp trong nội tâm mình để gặp đụng độ hàng ngày ngay trong gia đình, và các bạn đạo cũng vậy. Cho nên sẽ dẫn tiến các bạn rất bao lẹ, không có bao giờ mà nó làm cho các bạn càng ngày càng lưu mơ. Nhưng mà chỉ có cái bản tánh của mình trong cái sân tánh mà mình chấp, mình nuôi dưỡng cái sân tánh thì càng ngày càng tâm tối. Mình tới đây là cái cốt yếu là đánh đổ cái sân tánh. Tôi làm sao giết cái căn bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là tu. Còn tu mà giết không được cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục á, tu vô ích. Ta bày biểu, ta nhát giết còn hơn. Còn tu là phải giết căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mà lấy cái gì để giết? Do đâu tạo ra cái tham sân si? Do cái luồng điển quốc khí ở bên trong nó nuôi dưỡng tâm tối, nó càng tâm tối thêm. Và chúng ta mở ra, chúng ta đi tiếp liên tiếp với cái ánh sáng, thì ánh sáng nó giải tỏa quốc khí ở bên trong, thì tự nhiên chúng ta mới thấy sáng suốt. Người sáng suốt đâu có tham nữa, không tham, tham lấy gì có sân đó. Thì tự nhiên những cái kia nó phải tiêu diệt theo. Cái chủ quan của nó là tham, quan trọng nhất là tham. Tham sanh quyết tử, tham sống sợ chết là cái đại tham. Cái đó nó gây cho các bạn chẳng thế, người này hùng tiếng sợ, người kia hùng tiếng sợ, bên quản nó nhất bên này sợ, nhất bên kia sợ. Nhưng mà các bạn thương biết có nhiều bạn ở đây cũng bị bệnh hoạn, rồi ngồi công phu rồi bí rồi không biết làm sao, tôi ghét, tôi làm thép cho nó hết thôi, thương biết cho nó chết bỏ đi. Rồi một tập thì bạn đó cũng cảm giác rằng sự đau đớn đó là sự tự tạo. Nhưng mà chúng ta nương dựa nó quá và sợ nó quá thì tự nhiên chúng ta đem cái sáng suốt phục vụ cái sự chậm tiến của cơ thể để làm sao mà tu được. Cho nên cái tu ở đây nó càng ngày nó sẽ đem lại cái sự cương quyết cho các bạn, và các bạn tự giải quyết đánh đổ cái tánh đen tối mà đã nuôi dưỡng từ kiếp này tới kiếp kia. Rồi lúc đó các bạn mới cảm giác được cái từ bi là gì. Có nhiều người người ta mến Quan Âm, ta thấy Quan Âm bao nhiêu sự động loạn nhưng ngài vẫn giữ cái sáng suốt là cái từ bi giúp đỡ cho ngài. Rồi Thích Ca cũng vậy, bao nhiêu sự động loạn nó xung quanh nhưng mà ngài chỉ lo giữ cái thanh tịnh của ngài, tất cả những cái động loạn của chúng ta. Thì như thế cũng vậy, bao nhiêu sự ám ảnh ngài nhưng mà ngài cũng dù cái hy sinh thể xác đi nữa, cái đạo pháp sáng suốt của ngài cũng vẫn giữ cho đến ngày nay. Thì tất cả chúng ta mọi người đã có ảnh hưởng tốt đẹp và có cái ngưu sáng của những gì đó đã đi tới trước. Bây giờ chúng ta tất cả đều thông minh và sự tham muốn của chúng ta còn cao độ hơn những gì đó, cho nên chúng ta muốn tiến tới cái thanh tịnh chúng ta phải nuôi dưỡng cái sáng suốt ở bên trên, chứ đừng có tham lấy cái tham muốn đó và đem củng cố thế gian. Nhưng mà củng cố thế gian chừng nào thì các bạn sẽ đi vào con đường đen tối ở thế gian, ta nó nhập địa ngục là vậy. Mình cũng có cái này thì mình sẽ chặt cái kia. Tự nhiên mình chặt á là mình đụng chạm, mà sau cái đụng chạm đó là nó phản động lực, nó trở về với mình. Thì cái lúc mình chết không an là vì lẽ đó. Còn đời này chúng ta không, chúng ta đem tận cùng những cái gì mà theo chúng ta, nó phải tiến về cái cơ năng tận hụt sẵn cùng sẵn có của nó. Kiếm ra khi mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Cho nên những vị chỉ quy trong cơ sở lớn hay là trong một cái chỗ nào mà quân đội chẳng hạn ở đâu cũng vậy, nhưng mà mình đem mình nâng đỡ cái trình độ cho họ thì tới được mức độ tốt độ của sự sáng suốt của họ, khi kiến minh cảm lấy họ thì tự nhiên họ sẽ hòa đồng với mình. Chứ bây giờ mình chặt, mình gọt, mình phá, mình làm cho người ta tiêu tan sự nghiệp thì tự nhiên sau đó cái phản động lực nó phải trở về với mình. Bởi vì mỗi người nó đều có cái sáng suốt thanh tịnh tương đồng, nó sẽ đi đến. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu, ta đem cái thanh tịnh ta truyền bá cho họ, và ta đem cái sáng suốt ta gọi cho họ, và để cho họ tự tiến về cái sáng suốt cũng như chúng ta đã có và đang có. Thì tự nhiên đó là cái hòa đồng, đó là cái lợi kiếp cho chung. Chứ không nên nâng đầu này và đá đầu kia thì làm cái sự tai hại sẽ xảy tới cho các bạn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta nâng đỡ được căn lục trần, nhiều nhất tất cả những cái gì ở trong cái cơ năng bản thể, trong cái mạch đất của chúng ta không có được khai thông, chúng ta làm nó càng ngày càng sáng suốt cũng như là chủ nhân ông đã đạt được, thì tự nhiên nó là đồng đẳng hòa đồng. Đó là cái cơ cấu rất đẹp. Cho nên Phật đã nói là biến thành cái xa vệ quốc, tất cả vạn vật đều thanh tịnh, không có con đường con mũi mà đi cắn lộn với nhau, không có cái vụ đó. Vạn vật đều tươi đẹp và trong cái từ bi bác ái mến cảm trong cái cây dựng. Cho nên các bạn chưa có lên được bồng lai thì không thấy cái cảnh đẹp ở đó. Các bạn lên cành trồng lên bằng lai rồi, các bạn thấy một cuộc sản cũng sáng suốt và tình thương sẵn có. Tại sao? Tại vì nó đi tới tọc độ của nó, quy nguyên cái chân trạng của nó thì nó mới đạt sự sáng suốt. Còn đằng này chúng ta lấy cái sáng suốt của chúng ta ép chết cái tối tâm thì tự nhiên cái tối tâm của đối phương nó càng tối tâm thêm. Rồi một ngày kia nó nhé sáng là nó sẽ phản động, nó hại chúng ta. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta hòa đồng với tất cả và xây dựng cho tất cả, và khắc khổ tự đem cái sáng suốt lên cho mình, nhiên hậu ảnh hưởng người khác và chỉ rõ họ, họ đã có cái vật quý, cái sáng suốt ở bên trong sẵn có của họ. Nếu mà họ phát triển, họ tiến lên cũng như chúng ta, tự nhiên đó là cái quyền tự do của mỗi người tiến. Luôn luôn chúng ta đem cái sáng suốt rọi cái bóng tối nó cũng phải tàn. Cho nên cái sự giúp đỡ đó chúng ta không thấy chúng ta làm, nhưng mà chúng ta chỉ hành chỉ tu, tự nhiên hậu những cái gì ở xung quanh của chúng ta đều được tốt, từ cái xấu tự động nó phải biến về cái tốt. Con người ở thế gian, tôi đã thường nói nhiều cái cấp số, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi nó đều khác nhau hết. Ngày nay chúng ta ảnh hưởng được thì ngày mai lần lần đây là nó sẽ cảm giác. với sự thanh tịnh của chúng ta sẽ hóa giải tất cả những sự động loạn của đối phương và dìu dắt giúp đỡ đối phương tiến lên cái mật độ thải chúng của nó, và nó tự bắt buộc nó tiến tới hòa đồng với chúng ta. Đó là cái ánh sáng từ bi cho tất cả, chứ không phải nói cái thuật từ bi mà không hành sáng, không mở lấy cái sáng suốt cho chúng ta, mà cứ thuật đi thuật lại về từ bi mà không tiến được, cái đó là gây trở ngại cho không có tiến cho ta được. Cho nên các bạn có cơ hội đi nghiên cứu để tự trở về cái thanh tịnh, nên cố gắng tiến về thanh tịnh càng sớm càng hay. Cảm ơn các bạn. Thì cái đó là tôi như tôi đã được cái nghĩa, cái người tu ở đằng này á, nó phải đi trở lại trở đồng vô, nhưng mà khi nó mở rồi đó cũng hiểu được cái chuyện hồi trước, cho cũng thấy cái chuyện hồi trước của cụ, rồi mới trở lại đi trở đồng vô, thì những cái mà hiện tượng quá khứ nó mới xuất hiện à, rồi nó thấy những cửu quyền thức tổ gia đình này kia kia nọ vượt hết những cái chuyện đã đăng ký từ hồi nào giờ mới đi trở đồng vô, cái điểm của đi trở đồng vô. Nó thấy những cái cảnh xinh đẹp nhưng mà nó ở trong này, ở chỗ này, chưa ở dưới này, thì chưa qua khỏi, cũng chưa thấy con rồng, chưa qua khỏi cái chỗ cái cặp này, chưa qua khỏi cái tàu. Thì tới đó, sau này qua khỏi tàu lên mà cũng thấy trăm qua đua nở, còn đẹp hơn nữa. Nhưng mà bây giờ nó là dẫn tiến để nó mở, cái đó là cái phần nhẹ của cụ mới được kịp biết, cái đó là cái kỳ kiếp trước, chứ không phải chuyện bây giờ. Cái đó rất hay, nhưng mà cũng ráng lắm đó mà tu. Sau này để thấy vĩ thấy ma, nhưng mà cái tâm cũng không được, không nên động, cũng chứ Nam Mô Di Đà Phật thì ta sẽ qua luôn. Nào, chúng ta phải qua cửa đời rồi phải gặp ma rất nhiều, nhưng mà qua những cái tình trạng mình thương nhưng mà cũng đã gặp đó, gặp những người kia không có nghĩ gì. Cho nên là đầy nó đi thì có thứ tự đi cho đồng vô, cố gắng tu thêm để thay đổi cái hoạt cảnh mới nữa, mà những cái cảnh để về sau này cũng đi một thời gian rồi hết rồi, nó không còn thấy cảnh nữa, nhưng mà cũng muốn né ánh sáng lúc nào lại nghe, mà không muốn tới đâu là thấy là không. Nhờ
lúc nào nhắm cũng không ánh sáng, nhưng mà thấy đó bây giờ đã khai thác ở bên trong cái tiểu như vậy này, rồi nắm chỗ nào chỗ nấy cho đàng hoàng, có chỗ đi chỗ đúng chỗ ở đàng hoàng, rồi lúc đó cũng xuất ra cũng đứng cũng gần hết, muốn đi lúc nào đi cũng về lúc nào đó, lúc đó chúng ta mới đi gần người thế gian, người trên kia thì tập đạo, trong bài thấy tượng Phật sau này kiến diệu đức Phật, và chúng ta sẽ đánh lễ đức Phật mỗi đêm. Thì lúc đó thầy tỉnh đạo thì lên nha. Cái đó thường cái đức mà có ánh sáng rồi thì thấy cũng đạt thường, cho nên khi mà cũng thấy rồi cái tâm của cũng nó thơ hơn mát mẻ. Nó sung sướng, người thằng người ta tới bà thì bà ngồi xong bà nhắm mắt kính nhắm mắt, có nhiều người người ta thấy được người ta cũng không muốn mở mắt, thấy cái chuyện cảm giác ô được người ta không muốn, người ta muốn nhắm mắt, người ta thấy cảnh vô vi, cái cảnh ở thế gian tâm thấy. Nhưng mà ở bên trong của chúng ta không phải bên ngoài, nếu mà bên ngoài còn muốn thấy gì nữa, cái vía nó xuất chứ không có rằng được, cái vía của cụ nó xuất, nó nhẹ nó xuất vậy thôi. Bây giờ thì tại sao cũng cứ cương quyết làm nữa, nó sẽ thay đổi màu lẹ hơn nữa. Và sau này nó sẽ thay đổi tâm tình, và cái chuyện nói năng nó cũng phải thay đổi, làm mỗi những người thay đổi gì nữa. Thì cũng cố gắng làm để có cơ hội đó, thì tận dụng khai thác nó đi, cho ta tiến càng tiến thì con người cũng cố gắng càng ngày càng lớn. Không có ma nghĩ gì hết, không có ma gì hết. Nó mở ở trên đầu nó không có gì hết. Là nó rút lên, bởi vì không cái đó nó mới thấy cái sáng kia. Còn nếu không thông, nếu chưa sống rồi, không nghe tu tiên này đâu có thấy cái cảnh, đâu có thấy cái màu sắc. đâu có thấy điều này việc đó, nhưng mà nó ở trong mình nhớ mãi ngoài. Để mọi thứ đẹp ở bên tâm, nghe là ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, nó biết chuyện của ngó nó một chập nó thay đổi, ngó chập nó thay đổi. Ở trong mình đầy đủ hết mà người ta không biết, người ta đi tầm ở ngoài, người ta nghe tầm đạo ở thế gian càng đi càng lầm. Nhưng mà giờ chúng ta tu đây được trở về với ta, đi tới thanh tịnh nhiên thọ mới thấy cái Phật pháp là ở chỗ nào. Nó có ngay mắt là tới giờ không có gì hết. Chúng ta đi theo cái động loạn quá nhiều, bây giờ chúng ta trở về với thực trạng tự nhiên, chúng ta tiếp xúc với cái thực trạng ở bên trên, trong ngay mắt thì không có khó khăn. Bởi vì khi mà mình mơ á, mình nằm xuống á, là cái điện nó xúc nó chỉ đi như này thôi. Mà chúng ta ngồi á, thì cái điện nó xúc nó đi lên. Nó là thuộc về tỉnh. Còn mơ nằm xuống đây, nó chỉ đi xuống đây thôi. Nó dội cho đụng xuống. Thì nó đi tứ hải quy gia. Trong này bạn cũng thấy điện, thấy núi, thấy tâm, thấy cảnh, thấy này, thấy cái nọ. Mà nó ở chỗ này thôi. Và trong cái bản thể mình, cái khởi điểm mình giờ, cái bản thể nó nhỏ hẹp như vậy. Nhưng mà lúc mà chúng ta nằm á, chúng ta thấy nó lớn rộng chứ không phải eo hẹp đâu. Không phải eo hẹp đâu. Đừng có tưởng eo hẹp, cái chỉ thiên địa này lớn lắm chứ không phải nhỏ. Cái trong này có cái gì mình dồn ra ngoài kia mới thấy cái đó. À, chứ không phải là ở trong này không có mà dồn ra kia có đâu. Ở trong này chúng ta khai thác cái gì cũng có ngũ sắc, ngũ quan này, sắc quan đầy đủ hết rồi, có thứ tự. Trời đất không thành mà. Một cái chỉ thiên địa bản thể của mình không có nhỏ đâu. Nên nhiều người họ sai lầm, họ không hiểu. Họ nói tôi nằm trên bao, tôi thấy tôi đi làm ông tiên, ông Phật. Cái đó không được. Cái đó không có đúng. Khi mà bạn ngồi, bạn xuất ra, bạn đi rõ ràng. Bạn đi tới cái giới nào, nó tiến theo cái giới này. Nó rõ ràng, thì tới lúc đó bạn mới tiên mình được. Thấy không? Còn cái nằm trên bao chúng ta bỏ. Bởi vì chúng ta không có đúng thì giờ đi theo cái sự động loạn có tiền kiếp nữa. Nhưng mà ta quyết quyết, ta đi lên ở kiếp này. Nên chúng ta phải ngồi xuất hồn đi rõ ràng. Cái gì nó phân minh, bỏ cái thể xác ở đây, đi lên kia rõ ràng. À, lúc đó chúng ta mới tiến về cái văn minh pháp Phật pháp được. Không có mê tín 100% đánh đổi sự mê tín. Nha. Còn nằm là chi bao nhớ tưởng cái đó, không có phải cảnh đó nữa. Nó thay đổi đi. Cho nên sau này chúng ta ra cũng vậy, mà đi lúc nào nó cũng vậy. Nó đứng đắn chứng minh cũng như cặp mắt ở thế gian thay được mà được.
Bởi vì tôi đã nói được thường, tôi được thuộc về 6 cái luân xa, ở đây cũng có cái luân xa. Ở đây là nam, cái luân xa đây là để xuất phát đi ra ha. Mô chỉ là nhập vô, cái từ ở trên mình nhập phát qua cái này. Đấy, nó cũng có cái luân xa như thế này. Rồi đi xuống ở dưới này, hai cái cạnh là cái thiên môn, cái cửa trời. Nhưng mà cái luân xa đó là cái niết bàn. Vô nó đánh một cái bình, nó đưa vô cái quạt mà chúng ta xỉ. Thì bây giờ bạn phải qua mấy cái ảo đó. Chứ thức. Và qua cái này. Nó mở cái này. Thấy không? Rồi nó mới lặn vào bên trong, nó bước xuống ở đây. Nó mở cái chỗ này, rồi nó bước xuống, nó qua đây. Nó bước vào sau này. Nó quân kinh, tam kinh. Nó quân qua cái nhất bản. Cái tình thứ ba. Lúc đó bạn mới quyết định đi lên trên đường ở bên trong. Bởi vì trong bản thể mình có ba cái cửa bản. Tam thiên và đức phúc và đại thiên thế giới. Nhưng mà người ta không hiểu. Người ta nói tôi tu, tôi chết, tôi nhập niết bàn. Nhập niết bàn nào? Bản thể mình có cái niết bàn. Vô nó đánh một cái nó đưa nó làm rằng tôi mà không thấy. Bây giờ mình phải trở về cái niết bàn của cái chuyển thiên địa này. Rồi khởi qua đây, thì nơi bên kia là mình không có thuộc về cái sức phúc của hồng trần nữa. Rồi nếu chúng ta còn ở mặt tiền ở đây là bị sức phúc của hồng trần. Mà bạn ra khỏi đằng sau này là không có sức phúc của hồng trần nữa. Con người của bạn hết rằng thì nó chỉ hút một cái chỗ đó. Cho nên còn đang ở đây nhiều người tu rồi, thời gian thấy cái đầu tôi hút đi lên rồi. Và nhiều khi nó mới muốn cãi lộn như ta, chặt cái mặt nó ròng 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 đỏ, rồi nó chặt cái nó cũng như là nó quên cái chuyện tại cỏ luôn. Tự nó chỉ thấy cái sọc. Cho nên chỉ hút đi lên chỗ đó, để đi hút đi lên. Rồi khi mà chúng ta xuất hồn lên kia lên, thì chúng ta cũng gặp những cái dấu. Như bằng đầu chúng ta đi cũng như là thơ hút ở trong cái chuyện địa này.
và chúng ta có quan đảm bảo vững, nó đi thay của bản tội của mình. Nên tôi chúng ta cũng vạch ra cái vũ môn quan cũng có ma vũ này vũ của nọ. Ra có cái cậu đó, cái ánh sáng đó nó gọi tất cả những cái trực khí như này nó rớt xuống mình vũ môn, vũ môn quan. Tới đó thì chúng ta từ tin giấu, tin giấu. Tôi dịch khi kia ngay trong tin giấu, tin giấu, tin giấu. Rồi nó bước ra tin không phát quấn. Thì từ cái tin giấu mà đi ra cái tin không đó, thì vượt qua 6-7 lần, cái tin không lại. Cái đó cũng như là cái cảnh chúng ta vượt qua cái nít mạc của thằng bà thầy. Có một thời gian rồi thấy tôi đi tới đó tôi thấy nó chết thấy nó cũng như là bất vạn, thấy người ta nhắc nó tháng nào cũng sẽ bị xe cán chết hay là bị gì đó, nhưng cái chuyện hồi trước mà thằng bạn trẻ cũng thấy tin tưởng nằm trên bao tưởng là cái chuyện nó sẽ xảy đến với mình, làm cái tinh thần mình càng ngày càng nhấn cho mình đằng này người ta không có cho mình nhớ cái chuyện trên mặt trên bao nó bỏ đi để thực hành trong lúc đang ngồi cái nhắm mắt tập thấy mới được. Thì bạn cứ đi cho bạn mở ra rồi thì nó càng ngày nó càng minh cảm, thì nó minh cảm được cái nguyên lý của cái cấu tạo của tạo ra thành một cái cơ thể, và cái cơ thể này nó liên kết với đại tự nhiên ở bên trên, thì lúc đó bạn tiến vào bên trên kia trên thiên đàng ra tạo thiên rồi tạo 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 Phật, thì bạn vô trong cái thanh tịnh bị lừa lọc mấy lần như vậy, nó đi cái tạo độ thanh tịnh thì tự nhiên bạn ngồi tâm tu thấy cái phần hồn rồi không thương mà nó bay lên nhẹ bay cũng như là cái nhỏ như mình bạn nói vậy đó, nó tăng cả hết không còn rồi. Thì mình nói không kỳ này tôi mới tắt đạo đâu không thấy là thấy chết rõ ràng, nó lớn tôi dài không thấy là vừa thấy chết rõ ràng, gặp nó quần hồn nó đi trong cái thanh tịnh tôi đã không có cái gì biến động nữa. Thì lúc đó mà mới thấy được mà bắt tổ là ai, mình mới thấy khách bị ngờ rõ ràng trước mắt mình, nhưng mà mình muốn ổng thâm tập là phải sáng, phải già, phải tốt, phải đẹp. Các bác mê loạn của thế gian. Còn ổng thâm một ngày trong thanh tịnh bắt đầu mà ngày xuất phát bất cứ cái nguồn điện nào. Tâm ta tưởng trong ngày thấy cái điện nó như là thật đó, anh sửa mình được. Ta nắm cái quyền điện của anh dương. Còn mình nó muốn sửa họ sửa anh rồi. Vì lẽ đó, nó bắt chúng ta tu mà. Cứ tiến mãi, gì tiến tới gần này để học. Nhưng mà không có thứ nào được. Những người còn mang thấy thế tắc thấy vậy thôi, tôi thấy muốn tiến hoàn cho ngài không được. Tôi chỉ được thả một cái điểm nhé cho ngài ra thôi. Còn tôi thấy hết sức lực, không có tiếng nói chuyện được. Chỉ còn tôi trước kia cũng thật lại, không làm những bánh lễ vậy thôi. Bởi vì cái quyền năng của người ta nó nhiều hơn, nói ra tôi như là mê tín. Ở thế gian, chúng tôi muốn từ bước một các bạn đi khỏi bản thể bạn rồi đi ra đại tự nhiên. Ra khỏi đại tự nhiên, bạn nhập cuộc thương mơ. Có hư không ở trong quay, lúc đó bạn đi lần lần, phải qua tiên giới, rồi bạn càng này chúng ta cuối cùng là không có qua thanh giới, rồi trước những người tu mà ngó đây nó phải qua thanh giới, là này chúng ta ra tiên giới, rồi mình tới Phật giới, chúng ta đi càng ngắn hơn nữa. Những người ở thế gian người ta nói tu tu vô cái thành Phật liền, cái đó cũng được. Một ngàn lần không có thể thành Phật liền được, nhưng mà phải vượt qua cái tiên giới thử thách thanh lọc, rồi nó mới tới thanh tịnh. Lúc đó mới vật nhập được Phật giới. Những người thế gian họ nói là đây thầy cho con 8 triệu chấp cái xuống Phật giới liền. Phật đâu có rảnh đi làm cái áp xe này, Phật không có cái đó mà đi lo làm cái chuyện đó. Nha, ngày lo luôn tu cái thanh tịnh của ngài. Chúng ta phải tu có thanh tịnh, chúng ta mới hòa cảm được sự thanh tịnh nó bớt lên. Tiến vào thời gian này, chúng ta học cái thanh tịnh của ngài. Chứ không phải là ngài đi học cái tập luận của chúng ta. Nha, những người thế gian nó sai lầm. Là tưởng lầm, mà tôi la lớp ảnh cũng xứng bệnh. Nha, cái phương pháp này, các bạn tôi ở đây đang giải quyết cái nguồn xa trong bản thể. Sau rồi các bạn tự sẽ thấy cái nguồn xa. Lúc đó các bạn nhận định ra được, tôi sẽ đi trên đất. Tôi là nó phải thở, bởi vì cái văn minh ở bên trên và cái thanh tịnh ở bên trên nó khuyến khích chúng ta tiến tới thanh lọc, nó càng ngày nó phải càng nhanh nhạt. Còn nếu chúng tôi tu đắc đạo, tu sung sướng, cái đó là những người mình biết nó phải được tu. Tu là gì? Tu là sửa, sửa mãi, sửa mãi, sửa mãi, sửa mãi. Sửa là gì? Sửa là phải tập, sửa là phải lo, sửa là phải chùi nhé. Vì khi ra học xong thì thấy chùi ngoài học xong nó sạch, nó tốt, nó đẹp. Thở ra từ miệng học sàng từ người khác rồi. Thấy không? Thì tự nhiên cái tiếng báo có gì cũng dữ. Thì phải luôn luôn làm việc. Cho nên những người cao cấp người ta làm việc gì? Ở bên quan sư và xã An Đồng Luân thì trong mình trách nhiệm phải nặng lắm. Và công việc phải làm gì về khí ốc, không có bao giờ giấc nào phải rảnh rồi đó. Không mà rảnh đi nhẹ nhàng, những cái xe hơi bao vô thở, tính vạt tăng cũng là mấy chục tấn nặng. Còn mình làm cái chuyện nhỏ nhỏ, như mình có tháng lâu luôn, nó không có gì nhẹ lắm. Tính vạt đi vô thì nhẹ lắm. Nha, đi vô luôn, cái chuyện mà ông làm, ông ba, ông người, cái nọ, nó nhiều hơn mình. Thở cho nên sau này, ở thế gian này, nó sẽ tăng đồng nhiều. Nếu chúng phát triển đồng nhiều, thì tăng có bị bắt buộc những người đã làm việc tăng. Cho nên sau này, cái chế độ sau này, cái gì đó, có hội đồng, hội đồng, hội đồng. Lấy cái ý kiến của nhiều người, học để làm việc, có nhiều thành phần. À, bây giờ mình còn hơi cảnh kiến, cái chế độ của mình cũng còn cảnh kiến, và nhiều nước càng cảnh kiến hơn mình. Bởi vì người ta không thể phá phát những người đó, người ta không hiểu được. Là những người kia, những người còn cho nên ta phải làm việc nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Khi mà chị lên làm tới siêu, đâu có rảnh. Càng ngày nó càng nhẹ hơn, càng ngày như học sinh xuất pháp, muốn quá thì tôi thành tựu. Tôi nghĩ lắm mà tôi, trong cái khổ nó, sau cái khổ nó là gì? Nó là cái trước. Theo chúng ta ở đây gian đã khổ, chúng ta mới đạt được cái thiên đường ở bên trên. Khi mà nó còn giờ ngủ, mà mình chưa bắt đầu ngồi dậy cái xíu chỗ nào đó. Khổ. Sau cái khổ này là cái xí. Rồi hôm thì con tu nó mệt mỏi nhưng mà sáng thì vô mặt mày cũng thương thì cũng đỡ. Cho nên muốn đỡ thì ta bỏ lâu rồi cái tu của pháp này. À, thì sau cái khổ là gì cái xí chứ. Lúc nào là ta đi từ cái khổ thì ta cái xí. Cho nên người ta người tu người ta cam chịu nhận cái khổ. Người tu người ta cam chịu nhận giải quyết cái nghiệp thương đó. À, ta chấp nhận cái nghiệp thương. Họ mới biết về cái thân thể. Họ mới thấy hạnh phúc rồi. Ở mình lấy cái khổ nào? Ở thế gian cũng khổ, mà tu cũng khổ, mà sau cái khổ là cái sức. Hỏi cái gì để cho con này khổ?
Ngoài vằn và chặn ngay cái mái tóc và đút cái ngón tay ngay vô trong cái lỗ tai á, thì đó đúng, thì không có bao giờ sai được. Cái thứ nhì, ông Tám có nói đến dỗ cho ngủ trong lúc thiền, thì ông Tám cho biết cái ngủ đó như thế nào và có khác gì với ngủ vì mệt, vì quá buồn ngủ không, trong ngày hoạt động nhiều, quá mệt, mệt mỏi, sinh buồn ngủ, không thể ngồi thiền được, có thể dùng thuốc để tỉnh ngủ mà ngồi thiền được hay không? Tôi có mấy điều thắc mắc nhờ ông Tám giải hộ. Thì cái chỗ ngủ đó không phải là người mới tu chỗ ngủ được, nhưng mà những người tu có điểm trên bộ đầu nó chuyển quá nhẹ rồi. Trong cái lúc ngồi đó, trong cái mê nó có cái tỉnh, chúng ta muốn cố gắng ngồi thêm nữa, chúng ta dỗ nó ngồi ngủ, lúc đó mới ngủ được. Còn cái người mới tu mà kêu nó dỗ ngủ, ngủ không được, nó mê muộn nó ngủ. Còn những người mà có cái tánh ngồi mới vô ngồi, nó buồn ngủ, vậy thì chúng ta đừng có đợi một giờ khuya trước khi đi ngủ, chúng ta công phu đi. Rồi lần lần sửa cái trược điểm về cái phong thấp của cái cơ thể, nó có thể làm con người mệt mỏi. Rồi trước khi đi ngủ ta công phu đi. Rồi lần lần nó sẽ tiến tới một giờ kia. Lúc đó nó tỉnh táo tù chứ không có cái thuốc dịu hết thảy. Trước khi đi ngủ công phu là được rồi. Bởi vì trong cái mình của bạn nó có cái chuyện có cái phong thấp mọi người đều có. Mà nó làm cho mê muội buồn ngủ. Trước khi đi ngủ bạn công phu rồi lần lần bạn sẽ tiến tới một giờ kia.
Qua thì nó được cái tâm bộ đầu.
Công phu đến giờ kia thì bản thể rất nặng. Nhưng một bên, hàng ngày trên đầu, nơi hạ đầu thành nó dịch và nhận đặng thơ của ông em nói cũng dịch trên đầu. Lúc trước bệnh, có nhờ thầy bùa làm phép uống nước lá về treo bùa trong nhà, nhờ bùa hết bệnh. Bây giờ tu vô vi không theo thầy bùa nữa, có sợ họ trả thù và phá khói không? Bùa treo trong nhà nên gỡ hay nên để? Xin ông Tám giúp ý kiến. Xin ông Tám soi hồn giúp dùm coi bản thể có ai theo phá khói không. Cái lúc công phu mà thấy nó nặng đó là tại vì mình có uống bùa thì hai bên nó dần dịch, nhưng mà cương quyết một thời gian tự nhiên nó giải. Còn nếu á muốn cho nó giải để trong giờ công phu á, trước khi công phu bạn ngậm một miếng chanh đi thì nó làm cho bạn nhẹ. hay là bạn trông đi, nó cũng rút mở cái đó ra. À, rồi hàng ngày trên Hà Đạo Thành nó dịch cái đó là cái phần biển, cái khớp xương, cái bộ đầu của bạn mở. Và khi nhận được thơ của ông em thì bạn cũng hướng về bên cái đạo vô vi, cho nên cái phần thanh điển của bạn nó tương ứng, nó mới chuyển cái đó tốt không sao. Nhưng mà xài bùa phép ở trong nhà thì khi mà chúng ta muốn gỡ bùa phép đi đó, phải lấy một cái cách, lấy muối, lấy chanh, lấy ớt, rồi lấy cái bông quệ, cái đó là lấy cái chua cây, nó cũng như cái biển vậy đó. Thì chúng ta niệm ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, chấm cái bông quệ đó rắc cho trên cái bùa đó, mới đem ra khỏi nhà được. À, cái còn cái muốn bỏ cái bùa này á, còn nếu bạn không muốn bỏ thì để trong nhà cũng được, nhưng mà một thời gian tu cho nó vững vàng rồi thì gỡ bằng cách đó, gỡ những cách tu chỉ đó, à, bỏ chút muối, chút ớt, chút chanh đổ trong nước lạnh, rồi lấy cái bông quệ đó chúng ta niệm Phật rẫy trong cái bùa rồi tạo nó ra hay là đem nó đi. Và đến đây thì rút nó đi rồi bạn đem đi luyện cũng được, sao? Nhưng mà bây giờ muốn để vậy cũng được, mình tu đi, rồi xong đi rồi nó cũng đi, nó cũng gian ra. À, thì cái đó, cái bản thể của bạn vì cái sự tin tưởng phù hộ cho nên nó làm bạn nặng. Bây giờ bạn tu ở đây nó cởi mở ra, rồi sau này bạn sẽ được nhẹ chứ không có gì hết. Thì bạn phải nhớ rằng tu cái pháp này là chúng ta khai thông sáu luồng điển, mở cái lực tâm thông của mình ra, chứ không có nhờ đỡ cái ngoại cảnh nữa. Nhưng mà trong thâm tâm cũng cảm ơn chương trị đã giúp đỡ trong cái quá trình cho bạn. Bây giờ bạn phải tu, bạn sửa để tiến về, gặp họ để đảnh lễ và cảm ơn họ, cho bạn không có phụ họ, không có bao giờ có sự phá phối. Nên cái phương pháp ở đằng này sẽ điều hòa, chúng ta trở về căn nguyên thiên nhiên tánh, thì chúng ta sẽ hòa hợp với thiên nhiên. Tự nhiên, cái lễ nghi chúng ta sẽ trả đủ, chứ không có bao giờ mà chúng ta bị thiên hạ phá phối đâu mà sợ. Con tu rồi đó, có cái môn châu anh mới hứa là vũ sắc, vũ quan, quyền sắc, quyền quán. Ở trong này chúng ta có đầy đủ ánh sáng, chúng ta dồn ở bên ngoài chúng ta mới thấy những sắc vũ quan. Ở trong này nó có, nó mới tương ứng ở bên ngoài. Ở trong bản thể của bạn không có, không bao giờ bạn dồn bạn phân đủ cái loại này thì chúng ta ở ngoài. Còn bạn sau này tu, môn châu nó xuất rồi, thì bạn nhắm mắt, bạn thấy biến chuyển ở trong này, vũ sắc, vũ quan, quyền sắc, quyền quan thì không khác gì cái vũ trụ, đẹp sinh. Ở đây cũng có nhiều bạn ngồi thấy môn châu nó túa ra sáng màu xanh màu vàng đủ thứ, cái đó là từ cái tâm mình xuất ra. Sau này bạn sẽ thấy vậy. Nhưng bây giờ chúng ta lấy chứng minh sơ sơ, ở trong này bạn không có cái cảm ứng tương đồng với ngoại cảnh, bạn không bao giờ dồn phân nó là màu màu già, màu nâu, màu xanh. À, nó có tương đồng nó mới ứng. Ngày đầu thì khó ngủ và làm mất ngủ luôn mấy ngày sau. Tiếp tục công phu thì càng ngày chúng ta vừa học hôm rồi, mà đặc biệt hai ba hôm nay thì thấy ở trước này thì nó nặng ghê lắm, ở trước chỗ này nặng, nhưng mà từ ở chỗ sao có ho này mà nó lặn dài tới xương sống, lặn tới cái này mà ở đầu con rờ thấy nó có hẻ rồi, mà theo coi trong cái sách thì tôi tập đạo thì thấy cái đó nói thì nói sợ có người khác vô đó, chứ tôi có nói tám là tôi cũng muốn chùa thôi sơn đó, nhưng mà từ
cái đó là tâm nó hết, tâm cho nó giải đi. Cho nên là bên ngoài nó muốn tâm kiếm, nó muốn phá bạn, nó muốn cho bạn tu. Không phải là bạn tin nơi tổ, nhưng mà nó phát thì tâm kiếm như nó theo mình. Tổ mang nhập vô bản sắc của bạn. Tâm kiếm như nó còn. Muốn nó giúp phát cho mình, tâm từng một hai lần cho nó đỡ bất cứ. Nó giúp ra. Thấy không? Chứ còn cái ấn như lạnh như tương tâm như đó là cũng ngoại tâm.
Nó thoát ra một giới đây, nó cũng như một cái cõi thiên địa. Rồi xuống ở dưới này, cái trời lưng hư cảnh nó một giới. Rồi qua đây cũng như là cái thiên đàn của bản thể. Từ đây lên đây nó thêm một giới là ba giới. Rồi tam thiên, xuất khỏi tam thiên trong cơ thể, nó mới đi tới đại thiên thiên giới. Ở đây mình phải đi tới trình tự như vậy. Còn cái dục giới, cái đó không phải là cái giới. Cái dục giới là không phải cái giới. nhưng mà lấy cái dục là nó làm cái giới. Sanh dục quá thì cái biển nó nhập như vậy. Bây giờ mình đổi nó thượng thanh tiến, ha. Cho nên hôm bày ra cái giới này với kia nói sẽ được mấy hai ba chục cái giới rồi đó. Cái này không có. Cái này bạn làm ở đây rồi nó sẽ giải tỏa cái vấn đề dục. Một là gì? Là cái cực điển, cái sức nóng của cực điển từ nơi đó. Rồi nó phải đòi hỏi giải tán thôi. Và bây giờ chúng ta sửa để nó đi lên trung nguyên để làm nó thích thoát ra. Cho nên nhiều bạn ở đây nói bằng ngày, như bà nãy nói bằng ngày nó cũng rút. Nó rút cái đây lên nhiều chừng nào thì cái dục giới rút cái dưới này nó không còn. Nó rút mạnh và nó sáng tỏa ra cũng như là cái hào quang của Đức Phật rồi, không có còn cái dục nữa. Cái bộ phận ở dưới nó đóng cửa và nó phải mở cái tầm giới của thằng Phật. Thì tôi ở đây thì thật sự đi ngang nữa, nó phải mở ra. Đi tới thanh tịnh nó mới tiến về cái thanh tịnh. Bạn đi học rồi bạn mới biết là trí thức là cái gì. Còn bạn ngồi ở nhà bạn học nó chỉ không thì kiến thức cái gì đó. Bạn học bạn tìm tòi, bạn hiểu nhiều, học cao hiểu rộng mới khi bằng trí thức, mới cái trí suy luận cái việc. Còn người không học là phải vẽ cái hình cho thật to cho nó coi hoài nó mới nhớ. Còn người ta học sẽ có cái trí rồi cái suy luận nó mở, thấy không? Cái học đó là nhờ cái ảnh hưởng của nhiều người, không? Nó đóng góp thành một cuốn sách rồi mình coi đó, nó ảnh hưởng cái trí mình nó mở. À, cái tu này nó khác, cái tu này nó làm cái phần biển nó càng ngày càng thanh, từ cái tối thì tới cái sáng, rồi trong cái sáng đó nó hòa cảm với cái sáng ở bên trên thì nó thấy tất cả những sự tối tâm của nó cũng như tối tâm của những người khác. À, thì nó nhờ cái gì? Nhờ cái pháp là nó hành, nó mới tiến tới cái pháp. Còn nó không làm, nó không tiến tới cái pháp. Pháp là khứ giả đuổi cái thực biển ra ngoài, đuổi cái tập quan thừa, đuổi cái tầm tối, nó đi tới cái sáng. Đuổi nó ra, phải làm, phải hành. Bạn muốn làm một con đường tốt, bạn phải gỡ cái lớp đó đi, bạn đổ cái lớp khác, nó mới tốt được. Nhưng mà mình không hành, mình không tiến. Thấy không? Rồi ngồi đó suy tư hết rồi nó làm cho cái tánh mình nóng. Nhiều người đi tu hoài, tu mấy chục năm nay vừa động cái dây lô bù là tại sao? Ý chưa có sửa bên trong. Thì đọc theo người ta thôi. Họ đọc kinh, họ rõ mở, nhưng mà không có biết gì nữa. Mới cái chọc tới cái này la làng. Bởi tiền mà năm phân mà trả tể cũng không được. Không phải giỡn đâu. Thấy không? Một cái người tu ở đằng này nó hiểu rồi. Nó hiểu cái tâm trạng của đối phương. Thấy không? Nó thấy cần kiên nhẫn để ảnh hưởng và xây dựng cho đối phương. Bởi vì nguyên căn của nó phần hầu xuống đây vạn sự khởi đầu bởi nước không, nó chẳng có cái gì. Nó không có vốn liếng, không có tiền tài, không có của cải. Một ngày kia nó đi với bàn tay không, chắc chẳng đem được căn nhà nào đi hết. Thì cái sự của thế gian nó chẳng có, lấy gì nó mất. À, tôi đã có vô gì nó hiểu rồi. Thành ra nó rất thông cảm cho tất cả mọi người. Rồi hỏi cái người mà thông cảm như vậy, đâu còn tài sản. Thì họ gạt hết rồi còn gì? Không. Con người thì cái nhân tâm làm bằng thịt, bằng biển, nó có sự suy thức. Người ta mến những người lành, từ bi bất an. Mà ta ghét những người mánh lớn, người ta gạt những người mánh lớn. Những người mánh lớn chừng nào sẽ bị gạt nặng chừng nấy. Hỏi tại sao cái ông nó mánh lớn quá, ông gạt tiền người ta hay như vậy, mà bây giờ ông giàu, nhà lầu to như vậy, mà ông ngồi đây ông nói ông có tới cái nhà tranh, là làm sao ông nói ông gạt cái gì? Thì ông gạt tiền của người ta dễ dãi. Rồi cái đồng tiền đó, ông thấy có hồi trước ông không có tiền, bây giờ ông có tiền nhiều quá rồi, ông cứ sợ mất cái của đó. Trong thâm tâm ông biết rằng tôi gạt của ông A, ông B, tôi không coi chừng ông A, ông B, ông tới ông giật lại của tôi. Trong đó là ông hại cái phần thần kinh của ông. Rồi cái đồng tiền nó mới thúc đẩy ông đi xài bậy xài bạ, thúc cách cờ bạc này cái kia nọ. Ông lãnh cái bệnh năng, cái ông mất tiền nó chưa có bệnh. Thấy không? Rốt cuộc là ông hại ông. Nhưng mà ông không hay. Ông tưởng là ông gạt được người ta là ông giỏi. Thấy không? Cho nên Đức Phật thấy rõ ràng cái công chuyện nó xảy ra. Từ cái đến cũng như cái đi. Ngài mới thực thi cái từ bi bác ái. Ngài mới bỏ cái ngai vàng, ngài không có thể. Bởi vì ngài không có mất. Là tại sao? Là ngài không có lấy gì mất. Bây giờ nói tới của thế gian, ai cũng lấy của ông Thích Ca hết. Chùa nào lập lên cũng là lấy nhân danh ông Thích Ca. Ông đã nghèo giúp nhất thế giới mà bỏ cung nga mỹ nữ như đền đài vua chúa mà ông bỏ ông đi. Và bây giờ người ta còn lập trở lại đền đài cho ông. Có cái chùa thiết tốt để đỡ. Nha. Ở thế gian dạy người học Phật. Dạy ông cái sung sướng. Vậy ông ăn cho nhiều,
ở thế gian thì dạy cái tham thôi. Còn ông Phật ông đã từ khước cái chuyện tham. Bây giờ ông không có cái gì đó. Cho nên người đời, trước kia tôi cũng vậy, tôi cũng làm cái hình cũng thích ca thiệt tốt để trong nhà của tôi. Sau tôi thức giác, tôi thấy tôi có tội. Tôi lấy cái thông minh của tôi lợi dụng đấng trọn lành để gác gửi cho tôi chứ không có làm gì hết. Để anh ta vô nhà nói ông này ông tu theo Phật. Thấy không? Tôi nói tôi tu theo Phật chị à, tôi đâu có gạt chị nữa. Bán rẻ cho chị là lời mấy phần trăm chị đâu có biết. Cái đó là nó chiếm được 80-90% ở xã hội này. Họ nói tốt nhưng mà không phải làm tốt. Một cái phương pháp của mình đi. Tôi qua đây được cái hồi xa bản thể. Phải trở về cái không không của ta trước kia. Chúng ta mới nhập định được. Còn bạn chưa trở về cái khởi điểm không không của bạn, không bao giờ bạn nhập định được. Thấy không? Nói tôi tu này để rồi sau này tôi làm giàu, tôi mua xe hơi, không bao giờ bạn nhập định. Bạn kể tất cả bạn cái gì cũng không có. Cho nên tôi nói với các bạn là ở đây không có ông thầy. Mà nói thầy thì tất cả phần hồn đang làm thầy của bản thể mà thôi. Chứ không có được quyền làm thầy một người nào khác. Nếu làm thầy một người khác là sai lầm. Dạ họ. Còn họ ý thức được cái địa vị họ, họ tự làm thầy với họ. Họ đem cái sáng suốt về để xây dựng, cởi mở họ, khai tâm lấy họ. Rồi ai hỏi họ nói họ làm như vậy rất khổ. Rất không đủ. Chứ không cần bày kinh tế gì làm hư hao tinh thần của họ. Thấy không? Như bây giờ bạn đi học ở bên Tây rồi bây giờ tôi giờ bạn muốn tu thấy ông Phật đẹp quá bạn muốn tu. Rồi nay thôi bây giờ bạn mỗi đêm tới đọc kinh A Di Đà đi. Bạn cũng nam mô cũng ý ai ô bạn nói hay lắm này thì cái nọ rốt cuộc hỏi chơi với ông Phật nói gì bạn không biết tôi đọc để cho bình an. Mất thì giờ cho bạn. Bạn đã tốn hao bao nhiêu thần kinh đi xuất ngoại học đủ thứ rồi làm mệt mỏi về rồi càng tăng gia thêm cái sự mệt mỏi cho bạn nữa. Rồi cái tuổi tác nó đâu có cho phép bạn chờ đợi nữa. Bạn che lấp bởi sự nhiễu động của ngoại cảnh thôi chứ bạn đâu có tiến về cái thực cảnh thanh tịnh của bạn. Không phải nói ra đã phá sự thật nó vậy. Chính ở trong gia đình tôi mẹ tôi đọc kinh A Di Đà mà tôi hỏi cái kinh đó nghĩa gì mà bà nói nghĩa giỡn đọc kinh Phật mà hỏi nghĩa đọc là đọc một cái là mau nghĩ tẹp phù hộ cho tụi bay làm ăn khá tụi bay còn muốn lại hỏi ngược lại nữa chứ Phật mà đâu có mít lòng được không có mít lòng đọc là đọc bắt trước đó đọc là lên còn không bắt trước đọc là hư không biết nghĩa gì nghe không lại lung tung hết rốt cuộc không hiểu cái gì. Bởi vì chúng ta đã có lý trí, chúng ta có sự thông minh. Có loài người mới chứng minh ông trời, có loài người mới chứng minh tiên thánh, có loài người cái khối óc của loài người mới chứng minh là có mai. Có loài người người ta cũng chịu vật trời đó. Còn không có khối óc ai nói ai ca tụng cái sự việc đó. Cái thông minh đó ở đâu ra? Kết tập trong khối óc của tất cả mọi người mà họ không chịu tự khai thông ra. Họ sống trong cái la đà ỷ lại. Ỷ lại không. Cho nên con người cái phần hồn tại vì làm biến mới bị sa đọa xuống cái gian mặt con người. Nếu mà chúng ta siêng năng chỉ có đi lên không có đi xuống. Cho nên cái pháp này phá mê để cho các bạn một giờ khuya các bạn dậy công phu. Các bạn biết đại hùng, đại lục, đại từ bi. Các bạn có cái ý chí anh hùng, cương quyết. Thì các bạn phải lật đổ những sự ôn hôn mê nó có thể làm tai hại cho bạn. Về phần hồn lẫn thể xác. Cho nên lập cái giờ người ta đang ngủ sung sướng mà các bạn ngồi dậy để công phu. Để sửa đổi cái tình cảnh trong cái đường lối đại hùng, cương quyết. Thay đổi cái mê loạn để tới thanh tịnh. Đại lực thì cương quyết, thường xuyên hành như vậy. Đại từ bi đem tất cả những sự thật về giáo hóa những cái gì đang theo mình ở đây. Lục căn lục trần trong bản thể và tất cả những cái gì bạn bè ở thế gian được sự ảnh hưởng tốt đẹp của bạn. Mình đã đủ rồi. Thế gian thay đổi, mọi người biết tự cai trị, đem cái chánh pháp, đem sự thanh cao trường tồn ở bên trên, trở về khai thông cái ô trược của nội tâm mình. Đó mới là thay đổi. Các bạn bây giờ có lại rách đầu gối đi nữa cũng không có thay đổi. Bạn cái thắp nhang ngoài trời bạn cầu cho thay bình không có thay đổi. Ai tạo ra chiến tranh? Khối óc con người. Con người này muốn lấn con người kia thành ra nó sanh ra chiến tranh. Cho nên sư Di Kỳ có cái hình ảnh rất tốt đẹp. Ngài bị đóng đinh trên thánh giá nhưng Ngài không có kêu lắm. Tại sao Ngài xác thịt như vậy mà Ngài không kêu lắm? Ngài còn xin ăn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu lấy nó đâu có giết tôi. thì chúng ta tu ở đây là tự hiểu lấy mình, chúng ta mới thấy cái thái bình và chúng ta mới thấy cái sự ngu muội của chúng ta, thấy không? Ta thức giác rồi. Còn họ nói tôi hơn được là tôi thắng. Hỏi thắng cái gì? Tôi đâm một dao tôi giết bạn chứ đâu có giết được phần hồn bạn, thấy không? Các chiến sĩ đang chết ở mặt trận họ cũng vẫn hiện hồn về chứng minh ở thế gian này có, ở xã hội này có mà, họ đâu có bị mất, thấy không? Cái này con người bị sai lầm, bị dục vọng, bị sự tham ô của nhiều tầng lớp ở các nơi, rồi nó cấu với nhau, nó làm cả thế giới lộn xộn. Nói chung về loài người trong phải xứ Việt Nam của mình. Cho nên chúng ta biết, chúng ta thức giác, chúng ta tu, tu trước, đi trước cái văn minh của loài người để tiến về cái văn minh khoa học Phật pháp quyền bí của Đức Phật. Lúc đó chúng ta mới thấy thái bình là tâm ta an mới thấy thái bình, còn tâm ta loạn làm sao có sự thái bình con người. Chứ không phải cái văn minh của xứ Tây, xứ Mỹ. Khối óc của mình chấp nhận hiểu cái thanh tịnh là cái văn minh đó. Thì bên đâu đâu thế giới gốc trên núi cũng là cái khối óc mà thôi. Bây giờ khối óc chúng ta chịu sửa hay là ta sửa ta có học văn. Sĩ Sĩ Kri, Ngài hiểu, Ngài sửa. Ngoài cái bản thể này, Ngài có một cái thiên đàng vĩnh cửu. Ngài không cảm giác cái sự như bằng xẻ thịt của Ngài là đau đớn. Nhưng mà Ngài lấy cái từ bi, Ngài nói rằng xin tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu. Đức Phật Thích Ca đã tu trong cái khổ hạnh, ma quỷ tới phá Ngài. Nó phá Ngài, nó diệt nó, cho Ngài không có sự. Tâm Ngài vẫn tịnh, mà hồn Ngài vẫn tiến. Ngoài thế gian này, Ngài bước khỏi cái tứ đại này, Ngài mới hiểu tứ đại giai không. Nước lửa gió đất đều trở lại không không. Cái tâm Ngài đã định. Thì cái ngoại xâm động loạn kia nó đâu có phá được. Nó không có phá được. Nhưng bây giờ các bạn thử tu ngay trong gia đình. Các bạn cương quyết đi tới cái thanh tịnh, hỏi sự động loạn của gia đình của bạn trong vòng 3 năm như vậy thế nào. Rốt cuộc rồi họ hàng phục theo bạn. Bởi vì loài người đang khao khát sự thanh tịnh, mà loài người đã phong phú về nhiễu động. Chiến tranh là nhiễu động chứ gì nữa. Chúng ta đang khao khát sự thanh tịnh mà. Bây giờ các bạn chấp hành cương quyết đánh đổ sự nhiễu động đi tới thanh tịnh, thì cái gia đạo các bạn thế nào? An thương, vui vẻ, nhi thiện tôi là đi biết bạn minh cảm trọn lành thì nó mới vui vẻ, còn không minh cảm trọn lành thì nó đau buồn mãi mãi. Giữa hai vợ chồng cũng vậy, ông nói một câu bà không chịu, bà nói một câu ông không chịu, cái đó cái khôn hay là cái ngu? Chính trước kia tôi cũng ở trong cái ngu đó mà. Bà nói một câu cái tôi gây mà tôi chưa tu, tôi không hiểu. Mà tôi tu rồi tôi dòm thấy bà, tôi thấy té ra bà bị cái bộ phận nào nó sai lầm. Tôi chỉ bổ túc đem ánh sáng cho bà hiểu lấy bà. Rồi tự nhiên bà hết gây với tôi. Thấy không? Con người gây là tại vì nghi ngờ mà gây. Như bà vợ nghi ông chồng. Nghi ông chồng đi làm bậy chút này. Ông đi đâu không biết, nhưng mà ông đi đâu nãy giờ một tiếng đồng hồ. Ông nói đi làm ăn thì tôi không biết. Nghi à. Vậy là cũng gây. Mà tại sao lại phải gây để làm gì? Rồi hỏi bà chứ bà có tin Phật không? Tin Quan Âm không? Tin người lắm, nhà tôi cúng Quan Âm. Nhưng mà nó cho biết là bị bậy chém không? Có không? Có mấy bà nói vậy không? Chém à, không có người thích gì được. Thương tôi là thôi, còn không là bỏ. Phải không? Ở đời người ta vậy, mà hỏi tin Quan Âm thì khi ta tin Quan Âm, ta phải hiểu cái đường lối của Ngài đã và đang đi. Ngoài cái thế gian này, Ngài đã có một cảnh tươi đẹp. Thì chúng ta tin Ngài, chúng ta là nữ giới mà tin Ngài thì ta đi theo đường lối Ngài thì ta đạt nơi thanh tịnh của Ngài. Tại sao ta còn lo âu cái động loạn của cái người kia? Cho nên Đức Phật đã lưu lại căn nào quả nấy. Ông nào giỏi, có tiền, có bạc đi ra, đi chơi bờ này kia kia nọ, rốt cuộc hết tiền rồi họ cũng đá đít, cũng trở về ăn cơm nguội với bạn.